Đức Thánh Cha Phanxicô, loạt bài giáo lý về thói hư tật xấu và các nhân đức trọn lành. Bài thứ tư, dục vọng. Trích thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đoạn 4 từ câu 3 đến câu 5. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm. Mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê nhục dục như dân ngoại là những người không biết Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, chúng ta tiếp tục hành trình về những thói xấu và nhân đức. Và các giáo phụ xưa đã dạy chúng ta rằng, sau thói háu ăn thì quỷ dữ thứ hai là thói xấu luôn rình rập trước cửa tim của chúng ta là dục vọng. Trong khi háu ăn là sự ham muốn trước thức ăn, thì thói xấu thứ hai này là một loại ham muốn về người khác, tức là mối liên kết độc hại mà con người tạo ra giữa nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực tình dục. Cần lưu ý là không có vấn đề lên án bản năng tình dục nơi Kitô giáo. Kitô giáo không lên án tình dục. Một sách trong Thánh Kinh, sách Diễm Tình Ca, là một bài tình ca tuyệt vời giữa đôi yêu nhau. Tuy nhiên, chiều kích tốt đẹp này, chiều kích tính dục, chiều kích tình yêu của nhân loại chúng ta không tránh khỏi những nguy hiểm. Đến nỗi, Thánh Phaolô đã phải đề cập đến vấn đề này trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, ngài viết như sau: đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không xảy ra ngay cả ở nơi dân ngoại. Lời của trách của Thánh Tông Đồ liên quan chính xác đến việc sử dụng tình dục một cách không lành mạnh của một số Kitô hữu. Nhưng hãy nhìn vào kinh nghiệm con người, kinh nghiệm của tâm trạng yêu và được yêu. Có nhiều cặp vợ chồng mới cưới ở nơi đây. Anh chị em có thể nói về điều này. Tại sao mầu nhiệm này xảy ra và tại sao nó lại là một kinh nghiệm đáng kinh ngạc như thế trong cuộc đời con người? Mà không ai trong chúng ta biết, khi một người yêu người khác thì tình yêu đến. Đó là một trong những thực tế đáng kinh ngạc nhất của sự hiện hữu. Hầu hết các bài hát chúng ta nghe trên radio đều nói về điều này. Những tình yêu tỏa sáng. Người ta luôn theo đuổi tình yêu nhưng không bao giờ cho đủ. Những tình yêu tràn ngập niềm vui hay những tình yêu làm đau khổ đến mức rơi nước mắt. Nếu không bị ô nhiễm bởi thói xấu thì yêu là một trong những cảm xúc thuần khiết nhất. Người đang yêu trở nên hào phóng, thích quà tặng, thích viết thư và làm thơ. Họ ngừng suy nghĩ về bản thân để hoàn toàn hướng tới người khác. Và nếu bạn hỏi một người đang yêu là tại sao họ yêu, thì người ấy sẽ chẳng tìm ra câu trả lời. Bằng nhiều cách, tình yêu của người ấy là tình yêu vô điều kiện, không cần lý do. Cần kiên nhẫn, nếu tình yêu đó dù mạnh mẽ mấy cũng có chút ngây thơ. Ở chỗ, người đang yêu không thực sự biết sự thật khuôn mặt của đối phương, vì họ có khuynh hướng lý tưởng hóa người ấy, sẵn sàng đưa ra những lời hứa mà lúc đó họ không lường trước được sức nặng. Tuy nhiên, khu vườn nơi những điều kỳ diệu được nhân lên thì không miễn trừ khỏi cái ác. Nó bị quỷ dục vọng làm biến dạng, và thói xấu này đặc biệt đáng ghét, ít nhất vì hai lý do sau đây. Trước hết, vì nó tàn phá mối tương quan giữa con người với nhau. Thật không may, tin tức hàng ngày cũng đủ để ghi lại một thực tế như vậy. Có bao nhiêu mối quan hệ bắt đầu một cách tốt đẹp, nhưng sau đó lại biến thành những mối quan hệ độc hại, chiếm hữu người kia, không có sự tôn trọng và cảm giác gò bó. Đây là những tình yêu thiếu khiết tịnh. Là một nhân đức không nên nhầm lẫn với việc kiêng tránh quan hệ tình dục, và đúng hơn là với ý muốn không bao giờ chiếm hữu người khác. Yêu có nghĩa là tôn trọng người khác, tìm kiếm hạnh phúc cho họ, vun trồng sự đồng cảm với cảm xúc của họ, đặt mình vào sự hiểu biết về một thể xác, tâm lý và tâm hồn khác với mình, và phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi người sở hữu nó. Mặt khác, dục vọng chế giễu tất cả những điều này. Dục vọng cướp bóc, trấn lột, vội vàng, không muốn lắng nghe người khác, mà chỉ muốn chiều theo nhu cầu và thú vui của riêng mình. Dục vọng coi việc âu yếm là nhàm chán. Nó không tìm kiếm sự tổng hòa giữa lý trí, động lực và cảm giác, vốn giúp chúng ta sống hiện hữu một cách khôn ngoan. Con người dục vọng chỉ tìm kiếm những con đường tắt. Người ấy không hiểu rằng con đường tình yêu phải tiến bước cách chậm rãi, và sự kiên nhẫn này không đồng nghĩa với sự nhàm chán, cho phép chúng ta làm cho mối quan hệ yêu đương của mình được hạnh phúc. Nhưng có lý do thứ hai khiến dục vọng là một thói xấu nguy hiểm. Trong số tất cả những thú vui của con người, tình dục có tiếng nói mạnh mẽ. Nó liên quan đến tất cả các giác quan, nó hiện diện trong cả thể xác lẫn tinh thần. Và điều này thật đẹp. Nhưng nếu không kỷ luật, bằng sự kiên nhẫn, nếu không được khắc ghi trong một mối quan hệ và trong một câu chuyện mà cả hai cá nhân làm cho nó thành một điệu nhảy tình yêu, thì nó sẽ biến thành một sợi dây xiềng xích tước đoạt tự do của con người. Niềm vui tình dục vốn là món quà của Thiên Chúa bị tổn hại bởi nội dung khiêu dâm. Sự thỏa mãn không tương quan thì chỉ có thể tạo ra các hình thức nghiện. Chúng ta phải bảo vệ tình yêu của con tim, của lý trí, tình yêu trong sáng trao ban cho người khác. Và đây là điều đẹp của tương quan tình dục. Chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dục vọng, chống lại việc xem người khác là đồ vật, có thể là một nhiệm vụ suốt đời. Tuy nhiên, phần thưởng của trận chiến này là quan trọng nhất, bởi vì nó liên quan đến việc bảo tồn vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã viết ra trong công trình sáng tạo của người. Khi người tưởng nghĩ đến tình yêu giữa người nam và người nữ, vốn không phải để sử dụng mà là để yêu thương. Vẻ đẹp đó khiến chúng ta tin rằng việc cùng nhau xây dựng một câu chuyện thì tốt hơn là đuổi bắt những cuộc phiêu lưu, vun đắp sự dịu dàng hơn là cúi đầu trước quỷ dữ chiếm hữu. Tình yêu đích thực thì không chiếm hữu nhưng trao ban, phục vụ hơn là chinh phục. Bởi nếu không có tình yêu thì cuộc sống sẽ buồn sầu cô đơn. Kính thưa quý anh chị, đó là toàn bài giáo lý thứ tư theo chủ đề các tính mê nết xấu và nhân đức trọn lành. Đây là bài thứ tư, bài về thói xấu dục vọng. Sau bài thứ ba là bài về thói xấu háu ăn. Và vì nó tiếp theo với lại cái thói hư tật xấu háu ăn, do đó Ngài đã so sánh giữa hai cái thói hư tật xấu đầu tiên mà Ngài nói tới trong loạt bài thói hư tật xấu và nhân đức trọn lành của Ngài như sau. Trong khi háu ăn là sự ham muốn trước thức ăn, thì thói xấu thứ hai này, đó là thói xấu dục vọng đó, là một loại ham muốn về người khác. tức là mối liên kết độc hại mà con người tạo ra giữa nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực tình dục. Dục vọng, vọng đây là mong muốn, dục đây liên quan đến tình dục. Thế rồi, trong bài giáo lý thứ tư này, Ngài nói đến hai thứ, tình dục và tình yêu. Trước hết, Ngài xác định, không có vấn đề lên án bản năng tình dục nơi Kitô giáo. Kitô giáo không lên án tình dục, bởi vì tình dục là một bản năng tự nhiên Chúa ban cho con người khi dựng nên có nam có nữ, để nhờ đó họ có thể sinh sản con cái đúng như dự định tạo dựng của Thiên Chúa ngay từ ban đầu. Do đó nên tự bản chất của mình, tình dục không phải là những gì xấu. Và tình dục nó liên quan đến cái gì? Liên quan đến thân xác. Ai có thân xác thì đều có tình dục hết, chứ không phải là không. Và cái tình dục đó, nó lớn lên theo tuổi tác và nó có thể nói dần dần tàn phai khi về già. Và nó mạnh mẽ lúc tuổi đang có thể sinh sản. Mà thật sự kinh nghiệm cũng cho thấy điều đó. Mà không phải chỉ ở bên nam thôi, mà cả nữ nữa. Vẫn biết nam thì mạnh hơn, còn nữ không phải vì không mạnh bằng nam mà không có. Cả nam lẫn nữ. Và đó là lý do chúng ta thấy ở trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến nam ở chỗ con mắt. Khi mắt ngươi nhìn người nữ ham muốn phạm tội với họ là thì đã ngoại tình rồi, chứ không phải chỉ có lên giường không. Nam nó ở con mắt. Và chúng ta thấy nơi Thánh Vương David không, buổi trưa ông ngủ dậy, ông lên sân thượng và ngắm nhìn chung quanh để rồi thấy một người nữ đang tắm, đó là bà Bathsheba, và ông đã ăn nằm với bà cũng chỉ vì con mắt thôi. Nhưng mà nói thế không phải là nữ không có, nữ có ở cái tai. Và vì thế nên nữ hay bị dụ dỗ, hay bị sa ngã, bởi vì cái tai nghe nó bùi. Và đó là lý do nam nhân thì tán tỉnh, nữ giới thì thích được nịnh hót, được khen tặng, được hứa hẹn, do đó nên dễ sa ngã. Do đó nên cũng có những câu chuyện chính ở Mỹ này nè, là trong nhà tù, làm sao mà cũng đi ăn nằm với tù nhân. Và một vụ còn khủng khiếp hơn nữa, đó là giải thoát tù nhân, đánh lừa chính phủ, để rồi sau khi chính phủ khám phá ra, đuổi bắt chính cái nàng mà cai tù đó đã tự tử. Bởi vì tình dục nó liên quan đến xác thịt, đã có xác thịt là có tình dục, và nữ có tình dục, do đó nên mới có những cái chuyện. Kể cả ở Cali này, ở dưới San Diego cũng mới đây thôi, năm ngoái, năm kia, cô giáo nổi tiếng là gương mẫu trong trường, The Teacher of the Year, và cả ở một số tiểu bang khác nữa, em đã từng đọc, đã từng dụ dỗ học sinh niên thiếu của mình để ăn nằm với chúng nó. Chúng ta thấy nữ cũng có, cũng mạnh chứ không phải không. Và có thể nói được là nam thì là muốn chiếm đoạt, còn nữ lại muốn chinh phục. Tất nhiên nam là rất là muốn chiếm đoạt, nhất là khi thấy người nữ đẹp là một, thứ hai là hấp dẫn với thân mình, chỉ cần nhìn đằng sau thôi thì đã cảm thấy nó là bị cám dỗ rồi. Thì nam tự nhiên con mắt nó dễ bị cám dỗ về tình dục, còn nữ thì lại chinh phục ở chỗ là khiêu dâm. Bởi thế nên ăn mặc hở hang, rồi còn khoe nữa, không có gì hết, nằm trên những tờ báo Playboy. Do đó nên cả hai đều nặng về tình dục. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha đã nói, sau khi đã làm minh bạch không có vấn đề lên án bản năng tình dục nơi Kitô giáo, thì Ngài nói, tuy nhiên không tránh khỏi những nguy hiểm. Và vì thế nên Ngài đã nói đến vấn đề là chính Thánh Phaolô đã đề cập đến ở trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ngài viết là đi đâu cũng chỉ nghe thấy nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả ở nơi dân ngoại. Và Ngài lấy một cái thí dụ, đó là cái gì? Đó là ăn nằm với vợ kế của cha mình. Đấy, Kitô hữu chúng ta đấy. Không phải là tình dục nó tha cho một ai hết, kể cả linh mục cũng có luôn. Chứ không phải là được tham dự vào chức thánh mà hết tình dục. Bây giờ cái nạn linh mục lạm dụng tình dục trẻ em cũng vậy. Và bây giờ tình dục nó không phải là giữa nam nữ với nhau nữa. Nam nam với nhau, nữ nữ với nhau, nó quái gở vậy. Ai có thân xác đều có tình dục, cả nam lẫn nữ. Nhưng tự nó không xấu là một. Và nếu nó được thực hiện trong hôn nhân, và nó là những cử chỉ, là những hành động, là những tác động bày tỏ tình yêu vợ chồng để nhờ đó có thể sinh sản con cái. Chúng ta thấy được là đã nói đến tình dục cho nó được chính đáng và có ý nghĩa thật sự như Chúa dựng nên, thì nó phải liên hệ đến tình yêu, và là tình yêu vợ chồng. Vẫn biết là tình yêu trai gái đó, nhưng mà là tình yêu vợ chồng. Bởi thế nên đã nói đến tình yêu thì như Đức Thánh Cha nói, đó là một mầu nhiệm và là một kinh nghiệm đáng kinh ngạc. Thật vậy, chúng ta thấy không? Khi mà chúng ta bắt đầu yêu thì cái gì xảy ra? Chúng ta không biết tại sao chúng ta yêu nữa. Tự nhiên thấy nó, cái người đó, mình yêu cái người đó. Tự nhiên khi mà mới gặp cái thấy, à, yêu ngay. Và chính vì thế nên Đức Thánh Cha nói là khi một người yêu người khác thì tình yêu đến. Nó giống như là không phải là tình yêu có trước, mà là tác động yêu có trước. Yêu rồi thì tình yêu nó mới tới. Tại sao vậy? Tại vì sau khi yêu rồi đó là bắt đầu tình yêu nó nảy nở, và nó làm cho cái người yêu bày tỏ những cái mà cái tình yêu đó đối với đối tượng được yêu. Chẳng hạn như viết thơ, muốn gần gũi, muốn nắm tay, muốn hôn hít, muốn ấp ủ, đại khái như thế. Cái tình yêu nó được diễn tả ra bằng những cái hành động xác thịt. Thế thôi. Nhưng nếu mà một tình yêu trong trắng, một tình yêu chân thật thì nó khác. Nó không bị tình dục điều khiển, nó không bị tình dục hóa. Do đó nên Đức Thánh Cha nói là nếu không bị ô nhiễm bởi thói xấu. Thói xấu gì? Đức Thánh Cha không có nói thói xấu gì hết. Nhưng mà chúng ta hiểu là thói xấu gọi là dục vọng. Bởi vì dục vọng là một thói xấu, chứ không phải tình dục. Tình dục tự nó không có xấu, và nó bị lạm dụng bởi dục vọng thôi. Do đó nên Đức Thánh Cha chỉ nói không thôi. Nếu không bị ô nhiễm bởi thói xấu thì yêu là một trong những cảm xúc thuần khiết nhất. Tại sao vậy? Tại vì khi yêu đó, là người ta không còn nghĩ về mình nữa. Người ta hướng đến người khác và coi người khác hơn mình và hy sinh tất cả. Do đó Ngài nói là người đang yêu trở nên hào phóng, thích tặng quà. Đức Thánh Cha nói cái gì? Ở dưới cuối của bài giáo lý là tình yêu đích thực thì không chiếm hữu nhưng trao ban, là tinh khiết đấy, không có bẩn thỉu, không có lợi dụng, không chiếm hữu nhưng trao ban, phục vụ hơn là chinh phục. Do đó nên cái tình yêu không bị thói xấu dục vọng nó chi phối thì nó rất là thuần khiết, nó hào phóng, thích tặng quà, trở chính bản thân mình là quà tặng cho người mình yêu. Dù có chết đi nữa, giống như Chúa Giêsu đấy, Chúa chết cho người mình yêu, đó có phải là thuần khiết không? Trọn hảo không? Và cái bản thân của mình được trở thành một quà tặng cho người khác. Và khi con người ta yêu đến độ mà đã trở thành quà tặng cho người khác là tuyệt vời. Là sống trọn ơn gọi yêu thương, ơn gọi hiệp thông. Bởi vì tình yêu chính là sự sống hiệp thông, yêu là hiệp thông. Nếu yêu mà ly dị, yêu mà ly hân, yêu mà chia rẽ, không phải là yêu. Bởi vì nó không phải là tình yêu. Nó không đưa đến tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự phải là sự sống hiệp thông, làm cho con người nên một với nhau. Đó mới là tình yêu thật sự. Đức Thánh Cha có một cái nhận xét rất hay nữa. Đó là dù cái tình yêu có đẹp mấy đi nữa, dù rất mạnh mẽ, cũng có chút ngây thơ. Ở chỗ nào? Ở chỗ người đang yêu không thực sự biết sự thật khuôn mặt của đối phương. vì họ có khuynh hướng lý tưởng hóa người ấy, sẵn sàng đưa ra những lời hứa mà lúc đó họ không lường trước được sức nặng. Nó khổ vậy đó. Khi mà yêu rồi đó, nó trở thành mù quáng. Đến nỗi có những người nói là cái người đó, cái thằng đó, cái con đó, nó bị bùa rồi, nó bị ngải rồi. Ai cũng thấy cái con đó, cái thằng đó mà nó yêu đó không có tốt lành gì, nguy hiểm vô cùng. Vậy mà nó cứ nhào vô nó yêu thôi. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói rất đúng. Chính cái người đang yêu không thực sự biết sự thật khuôn mặt của đối phương. Họ có mặt đó, nhưng mà không biết được mặt thật của họ. Cho tới khi yêu lắm vào, để rồi bị phản bội, thế rồi mới biết được mặt thật của nhau. Thì đã muộn mất rồi. Đức Thánh Cha nói thêm, nó bị quỷ dục vọng làm biến dạng. Yêu, nhưng mà rồi đi đến chỗ dục vọng. Ở chỗ là muốn làm sao để được cái người mình yêu. Do đó nên đi tiến tới chỗ đó. Và đã là dục vọng thì Đức Thánh Cha nói như thế nào? Con người dục vọng chỉ tìm kiếm những con đường tắt. Thế thôi. Chỉ đường kiếm những con đường tắt. Chỉ muốn theo nhu cầu và thú vui của riêng mình. Dục vọng cướp bóc, trấn lột, vội vàng. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng không? Những con người dục vọng nữa, thèm khát, thân xác của người khác đó, là đều có khuynh hướng như vậy. Là chỉ tìm kiếm những con đường tắt. Do đó chúng ta thấy cái thế giới ngày nay của chúng ta không? Yêu nhau một cái, lên giường. Để rồi, đùng một cái, ly dị. Yêu cuồng sống vội là như thế. Đức Thánh Cha nhận xét ở gần cuối bài giáo lý của Ngài đấy. Trong số tất cả những thú vui của con người, tình dục có tiếng nói mạnh mẽ. Nó rất là mạnh. Nó trở thành cái động lực mà khiến con người ta có thể điên lên được theo cái dục vọng của mình. Muốn chiếm đoạt, rồi muốn cướp bóc, chân lột, vội vàng. Đấy là tất cả những cái gì những con người dục vọng, nó lợi dụng tình dục mà không hoàn toàn vì yêu thương là như thế thôi. Và Đức Thánh Cha nói là nếu không kỷ luật thì nó sẽ biến thành những sợi dây xích tước đoạt tự do của con người. Niềm vui tình dục vốn là món quà của Thiên Chúa bị tổn hại bởi nội dung khiêu dâm. Nếu chúng ta không có biết kỷ luật nó, có nghĩa là lấy tình yêu chân chính mà trấn át nó, điều khiển nó, chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho tình dục. Và chúng ta sẽ có những hành động giống như con vật vậy, chứ không phải con người. Và chúng ta thấy đôi khi còn quá hơn con vật nữa. Ở chỗ gì? Hiếp con người ta xong, vứt xuống biển. Chẳng hạn như hải tặc ở Thái Lan với dân Việt ta ngày xưa. Rồi chẳng hạn như những vụ mà Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 cũng vậy. Cũng nhào vô tấn công để rồi hiếp đàn bà. Hiếp xong thì giết chết. Tất cả những cái đó là những cái mà quái gở không thể tưởng tượng được. Còn hơn là một con vật. Khi mà con người đã bị nô lệ cho tình dục, đã bị tình dục làm chủ và chỉ có biết là sống theo tình dục của mình thôi thì nó khủng khiếp vô cùng. Kính thưa quý anh quý chị, Đức Thánh Cha rất tiếc không nói về những cái phương pháp để làm sao có thể loại trừ cái thói hư tật xấu dục vọng này. Có nghĩa là cái thói hư tật xấu thèm khát thân xác của người khác, thèm khát những cái tình dục. Đức Thánh Cha rất tiếc không có nói. Kể cả bài trước về thói hư tật xấu háu ăn cũng vậy, Đức Thánh Cha không nói. Nhưng theo em, bởi vì đây là một loạt bài về thói hư tật xấu và nhân đức trọn lành. Do đó nên sau khi Ngài nói hết về thói hư tật xấu thì Ngài sẽ nói tới cái gì? Nhân đức trọn lành. Và những nhân đức trọn lành là những gì? Là những gì ngược với thói hư tật xấu. Do đó nên chính khi Ngài nói về nhân đức trọn lành là Ngài nói đến cái phương pháp để làm chủ bản thân mình, để khỏi phải những thói hư tật xấu, háu ăn hay là dục vọng. Thế thôi, do đó nên chúng ta hãy tiếp tục theo dõi loạt bài thói hư tật xấu và nhân đức trọn lành của Đức Thánh Cha. Và theo em, sở dĩ Đức Thánh Cha nói về cái loạt bài này là vì thế giới ngày nay của chúng ta nó là như vậy đó. Nó đầy những tội lỗi, nó đầy có những cái thói hư tật xấu. Chúa Giêsu nói rất đúng, tất cả những gì từ ngoài vào trong con người không có làm cho con người ra dơ bẩn, mà từ trong mà ra. Do đó nên, bây giờ tất cả những cái biến động thế gian này, kể cả thiên tai, những nhân tai, là do đâu mà ra? Là do lòng người, biến động từ lòng người. Giống hệt như là cái cơn sóng thần vậy. Thế giới ngày nay giống như đang bị sóng thần, thiên tai, nhân tai, khủng khiếp, giết bao nhiêu người. Là vì động đất dưới lòng biển. Lòng biển đây chính là lòng con người bị động. Do đó nên nó làm bao nhiêu cái xung động trong xã hội loài người. Chiến tranh, hâm nóng toàn cầu. Và từ hâm nóng ban đầu ra, nào là quá nóng, quá lạnh, rồi bão tố, rồi động đất, nhiều thứ. Như chúng ta thấy năm 2023 vừa rồi, nó dồn dập, nó khắp nơi, nó đủ mọi thứ, nó phá kỷ lục. Và năm nay càng hơn thế nữa, bởi vì lòng người chưa có cải thiện. Và đó là lý do Thiên Chúa đang cần một số tâm hồn để có thể cứu cái thế giới này. Chúa muốn tạo nên cái cơ hội này để cho một số tâm hồn cảm thấy đau khổ, cảm thấy thương cảm anh chị em mình mà sống lòng thương xót Chúa. Từ họ, Chúa sẽ tỏ ra thương xót thế giới hiện nay.
Lập công đức lâu.